Xin kính chào quý bạn và các vị.
Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Vật Vờ Podcast. Số podcast của chúng ta đã được phát ở trên Spotify, Apple Podcast, YouTube. Vậy nên các bạn đừng quên follow những cái nền tảng này để được đón xem những số mới nhất. Ở trước mặt mình hiện tại đang là một người đàn ông vô cùng hạnh phúc, bởi vì anh ấy vừa trải qua chuyến đi Mỹ để trực tiếp tham dự cái sự kiện Apple vào ngày 7 tháng 9 vừa rồi. Và anh Vinh, anh cảm thấy là bây giờ đã khỏe hơn chưa sau chuyến đi Mỹ vừa rồi?
Chưa, vẫn đang jet lag, vẫn đang khó ăn khó ngủ. Tuy nhiên thì cái cảm xúc của mình tại sự kiện đến bây giờ thì vẫn gần như là
tuyệt vời.
Tuyệt vời, nhớ lại những cái khoảnh khắc lúc đấy phải nói là rất là ấn tượng với những cái sự kiện mà Apple tổ chức.
Trước khi mà anh Vinh đi thì em nhớ là có một anh em trong văn phòng đã hỏi anh Vinh là cái cảm xúc của anh như thế nào khi là một trong những người Việt Nam hiếm hoi được mời trực tiếp đến cái sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple vào ngày 7 tháng 9. Thì lúc đó anh Vinh có nói rằng là mình thì chả thấy có cảm xúc gì, đến khi nào mà mình trực tiếp phải đặt chân được vào cái Steve Jobs Theater thì mình mới có thể chia sẻ được. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút xíu dành cho các bạn được không?
Nói chung là cái cảm xúc của mình đầu tiên là mình cực kỳ ấn tượng với các nhân viên của Apple, bởi vì là mình nhận thấy có một sự khác biệt rất lớn ở đây là nhân viên Apple họ rất yêu công ty, yêu sản phẩm. Cái cảm xúc của họ mỗi khi nói chuyện với mình, trao đổi với mình một những cái đập tay khi mà người ta chào đón những người thì media trên khắp thế giới đến để mà xem sự kiện. Sau đó là khi mà mình vào trải nghiệm của họ đều toát ra một cái thứ mà
năng lượng
mà chính bản thân mình là từ cái việc ví dụ như là mình đang trung lập, mình phải cảm thấy ồ, tại sao họ có thể yêu cái sản phẩm và công ty của họ đến như vậy. Nó không phải giống như bình thường mình đã từng đi sự kiện hay các nơi khác, bởi vì lúc đấy cảm giác nhân viên của họ là chỉ đứng đấy để mà phục vụ trông máy không chờ cho mình đến trải nghiệm hay gì thôi. Còn ở đây thực sự là cái tinh thần, cái cảm xúc đó, ngoài ở sự kiện thì các bạn dễ dàng bắt gặp ở những cái buổi mà mở bán iPhone ấy, sẽ có những người đi vào xong người ta đập tay rồi vỗ tay chào mừng ấy. Thì cái điều đó đã Apple thực hiện quá nhiều qua những năm rồi. Và vậy nên mình thấy được là cái văn hóa công ty họ rất tốt. Cái thứ hai nữa là cái cảm xúc của mình cũng đầy hào hứng khi mà mình không sợ rằng là mình ngồi đó đã có một ông nào lên video rồi. Đây là cái điều mà mình cảm thấy luôn luôn lo sợ khi mà đi các sự kiện của Android. Thậm chí là những cái máy Android là bọn mình đã làm sẵn nhá. Sự kiện lên còn phải bảo ban nhau là để ý xem các kênh khác đã lên chưa để mình còn lên. Nó cho mình cảm xúc kiểu khá là khó chịu khi mà ông nào cũng đã làm video rồi chỉ canh nhau là ông
kiểu
nào lên sớm.
Ở kèn cựa nhau.
Đúng rồi. Trong khi đấy với sự kiện Apple là mình vào một tinh thần là không ông nào có máy cả.
Công bằng.
Đấy, thì lúc đấy mình là cứ cố gắng mình vào, mình sẽ quyết tâm mình làm thật nhanh, đưa thông tin thật sớm cho mọi người vậy thôi. Vì vậy nên mà cái cảm xúc và sự hào hứng của mình được duy trì xuyên suốt cái giai đoạn như thế. Kể cả về nhà mình làm video thì mình vẫn có một cái điều thúc đẩy cái động lực cho mình làm việc nhiều hơn. Còn những cái sản phẩm khác thì mình lại không có được cái cảm xúc như vậy.
Thực sự thì sau khi mà xem cái không khí mà anh Vinh truyền tải về từ cái sự kiện Apple ấy, thì ở nhà là anh em cũng cảm thấy là nó dạo dực lắm. Bởi vì là anh Vinh đi lần này thì nếu như các bạn không biết thì anh đi có mỗi một mình thôi. Và cái sự support thì gần như không có. Ví dụ các bạn xem những cái video đánh giá iPhone mới ở trên Vật Vờ Studio ấy, mà các bạn thấy là cái nào mà anh Vinh thao tác bằng hai tay mà không thấy mặt đâu ấy, là anh Vinh đang đặt một cái tripod, sau đó là dùng hai tay để thao tác, chứ gần như là không có một ai hỗ trợ cả.
Đúng rồi.
Thì cũng hy vọng là Apple này có nghe được cái podcast này thì lần sau là có thể gửi
hai
slot đi, để lần sau là có thể là mình hoặc là ai đấy đi nữa để hỗ trợ anh Vinh.
Chứ còn hôm đó là còn bị giới hạn thời gian, chỉ có 2 tiếng mà không kịp làm TikTok được, bởi vì quá đông. Mình chỉ thấy rằng là cái vấn đề chính là chỗ là cái không gian và cái bàn trải nghiệm ít quá, không đủ cho số lượng media đấy, thành ra là chen chúc nhau để mà làm. Thành ra là mình vẫn chưa làm được hết cái khả năng và những cái điều mà mình mong muốn.
Không, nhưng mà em thấy là với 23 cái video YouTube mà anh Vinh làm được qua cái sự kiện vừa rồi là cũng là con số rất khủng khiếp rồi. Và các bạn lưu ý là con số này anh Vinh đang làm ở nước Mỹ nha, chứ còn chưa về đặt chân đến Việt Nam luôn. Là một con số rất là đáng nể. Vậy thì chắc chắn là với cái sự quan tâm của khán giả nhiều như vậy, cũng như là cái cảm xúc của anh với cái sản phẩm iPhone 14 series năm nay nó nhiều như vậy, thì có khi nào là anh sẽ nâng cấp lên con 14 Pro hoặc Pro Max không?
Nếu mà bạn nào mà xem video của mình suốt thời gian qua thì mình có chia sẻ với câu chuyện là tại sao mình mua 13 mini. Mình nói rằng là trước đây thì mình hay nâng cấp iPhone, nhưng riêng dòng 13 là cái dòng đem lại sự nhàm chán nhất. Bản thân cái sự kiện ra mắt iPhone 13, bạn nào xem lại sẽ thấy là năm đấy Apple nói rất nhanh, bởi vì nó gần như không sự nâng cấp gì ngoài việc thêm 120Hz vào là đáng kể chú ý. Còn lại phần lớn là những cái sự nâng cấp quá là nhỏ giọt. Nên mà mình bảo rằng mình sẽ không mua những cái thiết bị đắt tiền quá, bởi vì nó bị phí phạm với số tiền mà mình bỏ ra. Thì cái con 13 mini này là sự lựa chọn của mình dùng trong suốt một thời gian một năm qua. Và mình đã gần như là nói chuẩn và tiên đoán chính xác là 14 sẽ là sự thay đổi một cách rõ rệt khi mà sẽ loại bỏ tai thỏ, thì đấy là lúc mình sẽ nâng cấp. Bởi vì tại sao? Khi đó mình sẽ có những cái trải nghiệm đánh giá cần phải nghiên cứu sâu hơn thì mình phải mua. Chứ còn những cái con này thì nó vẫn tai thỏ, vẫn mọi thứ như thế, thì có gì mà phải mua, phải nâng cấp đâu. Ngay cái con 13 Pro Max này là mình cũng chỉ mượn để mà đi sự kiện, để phục vụ cho công việc thôi, chứ mình không mua con này làm gì đó.
Em nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn cũng đưa ra cái lựa chọn giống như là anh Vinh. Nghĩa là các bạn đang dùng một con iPhone cũ đi, hoặc thậm chí là các bạn đang dùng 12 series. Các bạn cũng không nâng cấp lên 13 series làm cái gì cả, bởi vì cái sự thay đổi nó quá là ít. Còn với 14 series năm nay thì em thấy là bên cạnh cái việc là nó nâng cấp về phần cứng này, phần mềm này, thì nó có một cái nữa rất hay, đó là về mức giá. Cái giá của 14 series khi mà nó chưa chính thức được Apple Public ấy, thì nhiều người dự đoán là nó sẽ cao hơn khoảng 15%. Đó. Nhưng mà đặc biệt là con Pro và con Pro Max nhỉ. Còn khi mà họ đã nói rằng là giá của chúng tôi năm nay chỉ là 999 và 1099 y như năm ngoái,
đúng,
tất cả mọi người đều ngã ngửa luôn.
Mình nghĩ đây cũng có thể là một cái chiến lược của Apple ban đầu đưa ra cái thông tin khiến cho mọi người sẽ lo lắng về việc giá tăng, thì đến khi mà giá giữ nguyên mọi người sẽ cảm thấy hào hứng và hài lòng, người ta sẽ đổ xô đi mua. Bằng chứng là năm nay cái mức độ quan tâm của người dùng Việt Nam đối với iPhone 14 tăng kỷ lục chưa từng có bao giờ cả.
Đúng.
Là tăng lên tầm khoảng 200-300% cái sự quan tâm dành cho iPhone 14 mới. Và vậy nên cho thấy là người ta khoái đến mức nào.
Và kỳ thực thì em thấy là cái chiếc iPhone cao cấp nhất trong dòng 14 series năm nay là con Pro Max đi, mà về Việt Nam ví dụ nhỏ shop đăng nhá, thì giá dự kiến của họ thì cũng chỉ có là 31.990 thôi. Một con số phải nói là không tưởng, bởi vì so với năm ngoái thì con số này nó thấp hơn rất nhiều rồi. Năm ngoái là còn trừ voucher đi, xong rồi là thanh toán qua ngân hàng các kiểu các thể loại thì mới được cái giá đó. Còn bây giờ là tự nhiên giá dự kiến về cái là 31.990, rất là ngon tại shop đăng. Và đặc biệt là họ có thêm cái chương trình là trừ 500.000 nữa. Đó, đấy là những cái thứ mà em nghĩ rằng là người dùng Việt Nam chúng ta được ưu ái hơn một chút như vậy. Còn nếu như mua ở bên Apple Store bên nước ngoài chắc chắn không có mấy cái đấy.
Thì đấy cũng là một sự khác biệt mà mình cũng giúp cho các bạn cần phải lưu ý. Đó là khi mà các bạn hỏi Apple Store vào Việt Nam thì có khác chỗ nào hay không? Thì thứ nhất là tại Apple Store thì thường họ sẽ có một cái mức giá niêm yết và được duy trì. Còn tại các cửa hàng bán lẻ thì các bạn có thể thấy là họ sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mại đi kèm. Tại vì sao? Họ có những cái ngày lễ, dịp như mùng 9 tháng 9 rồi các thứ các ngày, thì họ sale cuối tuần chẳng hạn, họ giữ mức giá có thể cho iPhone tốt hơn nữa, giúp cho người dùng dễ tiếp cận. Còn Apple Store kể cả có đặt vào Việt Nam thì cái mức giá các bạn không thể kỳ vọng là sẽ mua gọi là rẻ hơn hẳn ở bên các cửa hàng bán lẻ đâu, không có chuyện đó. Mà Apple Store là nơi trưng bày và đem lại trải nghiệm tốt nhất để cho người dùng yêu sản phẩm của Apple, chứ không phải là nơi để mua được iPhone giá rẻ hơn nha các bạn. Các bạn phải rất lưu ý về cái điều đấy, chứ đừng có đặt kỳ vọng là chờ Apple Store vào Việt Nam để mua rẻ hơn ở shop đăng. Không có chuyện đó đâu. Đấy, thì đấy là một cái các bạn cần phải để tâm.
Và qua cái chia sẻ này thì em cũng muốn bổ sung thêm một chút xíu nữa, đó là có rất nhiều người hiện tại nha là đang có tâm lý là mua iPhone 14 series là hàng xách tay. Với cái quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ rằng là thời điểm này mua hàng xách tay nó không hợp lý. Thứ nhất là mua hàng xách tay iPhone 14 năm nay thì sẽ không được bảo hành ở Việt Nam đâu, chỉ được bảo hành Apple Store thôi. Mà còn với các đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam thì sẽ không bảo hành những con máy xách tay này.
Đúng rồi, và lưu ý là kể cả các bạn có hóa đơn nha, thì Apple ở Việt Nam sẽ không còn chấp nhận nữa. Ngày xưa thì có, bây giờ thì nó sẽ hên xui, nhưng mà tỷ lệ không chấp nhận sẽ cao hơn. Và các bạn kể cả mua máy ở Việt Nam mà các bạn phải lưu ý là phải lấy hóa đơn đó, vì không hóa đơn đó họ cũng không bảo hành ở Việt Nam luôn. Đấy chính là sự khác biệt mà Apple đang thi triển, và từ lúc mà có các cái trung tâm bảo hành ủy quyền chính thức tại Việt Nam là sẽ yêu cầu cái chính sách như vậy.
Và một trong những cái lý do nữa mà em nghĩ rằng là các bạn nên mua iPhone chính hãng, đó là vì năm nay Apple họ triển khai một cái rất mới là cái Dynamic Island. Và với những cái sự thay đổi về phần cứng như thế này này thì em nghĩ rằng là nó chắc chắn là nó sẽ có rủi ro khi mà chúng ta mua những cái mặt hàng xách tay không được bảo hành. Thế thì anh Vinh thấy rằng là có một bạn comment ý kiến như này, đó là cái phần mềm của Apple ấy, họ đang phải gánh cong lưng phần cứng. Đây là một comment mà em nhận được khi mà em làm livestream cái sự kiện Apple vừa rồi, thì anh đánh giá như thế nào về cái nhận định này?
Thực ra mình thấy rằng đây là điều xưa nay đáng lẽ ra chúng ta phải làm. Tức nghĩa là tất cả các nền tảng, tất cả các thiết bị đều phải làm, chứ không phải là Apple đang dùng phần mềm gánh còng lưng phần cứng, là cái đấy là nó hơi bị vô lý. Tại vì thực tế ra một thiết bị chúng ta hoạt động trơn tru ấy, thì chúng ta dùng cái từ là tối ưu. Tại sao các bạn dùng cái từ tối ưu này quá nhiều mà các bạn lại nói rằng là phần mềm gánh còng lưng phần cứng? Chúng ta bây giờ, ví dụ như các bạn chơi một con game mà bị lag, các bạn bảo con game này chưa tối ưu, đúng không? Bây giờ các bạn bui một cái cấu hình rất khủng, kể cả máy tính đi, mà các bạn chạy tự nhiên máy cứ đơ giật, các bạn lại bảo cái phần cứng này chưa tối ưu cho cái phiên bản phần mềm này, đúng chưa? Thế kể cả camera nhé, bây giờ điện thoại các bạn có cảm biến 50 megapixel, các bạn chụp xấu, các bạn bảo sao?
Điện thoại là chưa tối ưu con chip xử lý chẳng hạn.
Ừ, và phần cứng này tức nghĩa là phần mềm xử lý ảnh chưa được tối ưu,
là đại khái là phần cứng và phần mềm của máy nó đang có sự xung đột với nhau.
Đúng, thì đấy luôn luôn là cái vấn đề là ở tất cả mọi mặt nha, là bao gồm thậm chí cả trên ô tô cũng có cái chuyện đấy xảy ra. Bây giờ ô tô cũng có những hệ điều hành luôn, và rõ ràng là khi mà hệ điều hành của họ được tối ưu thì những cái tính năng, những cái chức năng sử dụng trong xe sẽ làm sao hoạt động một cách trơn tru nhất. Đó, vì vậy mình cho rằng là cái điều này là Apple đang làm đúng, chứ không gọi là phần mềm đang gánh còng lưng phần cứng. Để nói về phần cứng, chúng ta có thể thấy nhé, ví dụ như con vi xử lý của Apple đang là mạnh mẽ nhất trên điện thoại, đúng không ạ? Con vi xử lý A15 rồi A16 đều quá là mạnh. Bây giờ các hãng Android cũng đang trong quá trình để mà đuổi mà bắt kịp, đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là kể cả như là cái màn hình của máy, rõ ràng là nó đi sau 120Hz. Nhưng mà những cái công nghệ mà 120Hz Apple cũng đang là những cái công nghệ xịn sò, tương tự như các hãng điện thoại Android, cũng không có khác gì chỗ đấy cả. Có những cái độ bền về cái màn hình này, đúng chưa? Rồi chúng ta có IP68 này, chúng ta có camera được nâng cấp lên 48MP này. Mình thấy là gần như đã có đạt đủ, chứ không gọi là phần cứng của họ không có gì để mà phần mềm phải gánh. Có lẽ ý đây muốn nói về việc là cái Dynamic Island là có nghĩa là công nghệ màn hình đục lỗ, và nó là được xem là một cái khuyết điểm ở trên những điện thoại bình thường chúng ta thấy. Các hãng Android bây giờ đang chuyển mình là sang công nghệ ẩn dưới màn hình để dẹp bỏ khuyết điểm đấy đi. Và Apple bây giờ lại mới bắt đầu làm cái màn hình này, và chắc chắn là với những gì Apple làm, họ duy trì ít nhất phải 4 năm nữa họ mới tính đến việc loại bỏ cái này đi. Thì mọi người nói rằng là phần mềm gánh còng lưng để che giấu cái đó, nhưng mà mình nghĩ cái đấy thì nó sẽ không phải là một cái chính xác. Bởi vì ở đây là Apple vốn dĩ đã tồn tại cái vấn đề là họ sử dụng Face ID, đúng không ạ? Thì Face ID mà Apple đã phải sử dụng ở trong cái tai thỏ là hãng đi đầu trong cái việc đưa ra cái vấn đề đấy. Và họ đã xử lý như thế nào trong 4 năm qua? Đó là họ vẫn để nguyên cụm tai thỏ, chỉ có thu nhỏ lại một chút ở trên những cái thế hệ iPhone 13 series. Nhưng mà khi mà đã tồn tại Face ID rồi, và họ cũng không muốn bị tụt lại quá sâu, họ phải dành vài năm nghiên cứu mới ra được cái màn hình đục lỗ, vừa nhét được Face ID, vừa có camera selfie, thì phần mềm của họ đã qua nhiều năm thử nghiệm mới ra được cái này. Mình thấy rằng là đây là một cái sự thông minh, khôn ngoan, và cho thấy rằng là Apple khi làm phần mềm nó tốt như thế nào, chứ không thể nói là gánh còng lưng được. Mà cái vấn đề đặt ngược lại là tại sao điện thoại Android lại không làm được như thế? Rõ ràng Android là một cái nền tảng mà có rất nhiều nhà sản xuất phần cứng. Và phần lớn các hãng điện thoại Android đều đi trước phần cứng so với lại Apple. Chúng ta phải công nhận cái điều đó.
Chính xác.
Từ camera 108 bây giờ đã có camera 200MP, bỏ xa rồi nhé.
Nghĩa là họ luôn luôn là phải cố gắng đẩy cái giới hạn phần cứng đến mức tối
đa. Đúng rồi, tối đa mà điện thoại iPhone mà họ tin rằng sẽ còn nhiều năm nữa mới đuổi. Đúng không ạ? Bởi vì đấy là thói quen của Apple. Apple sẽ không đẩy cái giới hạn phần cứng cao quá. Bởi vì sao? Họ nhận thấy rằng là những tính năng đó, đấy như kiểu camera 200MP và 108 không tối ưu được thì để làm gì? Trong khi chúng ta có những bài so sánh camera 108 so với những con iPhone 12MP thì như thế nào? Có vượt trội được hoàn toàn đâu, vẫn có những cái điểm hơn, nhưng ngược lại vẫn có những cái điểm thua. Thì không có lý do gì mà Apple phải vội đẩy lên như thế. Hay là màn hình của iPhone của chúng ta thì các bạn sẽ thấy rằng là họ vẫn duy trì độ phân giải Full HD Plus. Đấy, quanh quẩn như thế. Họ không đẩy giới hạn là phải lên 4K giống như kiểu của Sony làm gì. Nhưng mà có ai phàn nàn về vấn đề đấy không? Người dùng vẫn cứ dùng, và điện thoại iPhone của chúng ta vẫn nằm trong cái top là bán chạy nhất trên thế giới, chiếm 7 trên 10 máy bán chạy nhất, đúng chưa? Đó, thế thì ngay cả vấn đề như là sạc nhanh đi, chúng ta đã có công nghệ sạc nhanh Android là 8 phút đầy. Apple bây giờ năm nay theo tin đồn leak ra thì nó có thể sạc nhanh lên tầm khoảng 30, thậm chí là 40W chẳng hạn. Thì nó vẫn là quá xa so với con số mà điện thoại Android làm được. Nhưng mà Apple vẫn cảm thấy rằng nó chưa cần phải đến lúc đấy. Họ vẫn để là cái sạc của họ đến tốc độ như thế là xong. Thì mình cho thấy rằng là vấn đề ở đây là Apple quan tâm về việc là phải tối hóa phần cứng và phần mềm để nó đồng bộ xuyên suốt. Còn các hãng điện thoại Android có một cái điều chí mạng là gì? Họ không làm chủ nền tảng hệ điều hành Android này, nên họ chỉ còn biết cách là phải nâng cấp cái phần cứng của mình làm sao mà đưa ra nhiều sáng tạo nhất. Và người đã thể hiện điều này tốt nhất đó là Samsung, khi họ đã tự tạo ra một cái dòng điện thoại gập không cần phải là Google. Ngay cả khi là tạo ra điện thoại gập gần nhất thì họ mới làm việc Google để đưa ra phiên bản Android là 12L. Và từ phiên bản đấy thì bắt đầu mới tiêu hóa dần dần cho máy tính bảng và điện thoại gập. Đó, thì đây chính là cái sự ngược đời. Phần cứng phải đi làm việc với phần mềm để van lại xem làm sao để tối ưu hóa cho mình. Còn Apple thì họ tự làm chủ, họ cứ túc tắc. Họ sẽ nghiên cứu rất kỹ qua từng năm là thay đổi phần cứng này, thì mình cần phải làm gì với phần mềm để cái phần cứng đó nó không bị vô dụng. Đó, vì vậy nên mà đây là một cái sự mà Apple nghiên cứu.
Cái này thì em hoàn toàn đồng ý thôi, bởi vì cái bản chất của iOS lẫn Android là nó khác nhau. Những cái nhà sản xuất điện thoại Android thì họ đa phần họ làm phần cứng, còn cái bản chất của Apple, họ là công ty làm phần mềm và marketing.
Đúng đó rồi.
Thì Apple cái cách mà họ làm đó là họ cân bằng giữa cái việc làm phần cứng và phần mềm. Tôi không chạy theo phần cứng, Nên là cái việc mà họ làm camera đục lỗ có thể sau các hãng Android 2 năm, thậm chí là 4, 5 năm, nó là chuyện hoàn toàn là dễ hiểu. Đó. Còn với những hãng điện thoại Android ấy, khi mà họ không thể làm chủ được phần mềm thì đương nhiên là họ sẽ phải chạy đua phần cứng để lấy cái lợi thế cạnh tranh của mình so với những đối thủ khác. Thế thì anh thấy rằng là năm nay nhá, iPhone 14 series nó có sự phân cấp rất rõ ràng cả về phần cứng lẫn phần mềm của dòng Pro và dòng thường. Như những năm trước đi, như là iPhone 11 hoặc là iPhone 12 thì chúng ta thấy rằng là phần cứng và phần mềm nó cũng na ná nhau. Đến khi lên iPhone 13 thì mới có khác biệt một chút xíu. Dòng Pro của 13 nó sẽ có màn hình 120Hz. Dòng thường nó sẽ không có. Đó, nhưng mà năm nay thì chúng ta thấy là gì? Cái sự khác biệt giữa cả phần cứng lẫn phần mềm nó quá chênh lệch rồi. Con 14 thường và con 14 nó vẫn là màn hình tai thỏ, nó vẫn dùng chip cũ. Trong khi đó với 14 Pro và 14 Pro Max chúng ta có cái gì? Màn hình đục lỗ này, Dynamic Island rồi là Apple A16 Bionic rất mới. Thế thì anh đánh giá như thế nào về cái xu hướng này của Apple?
Thực ra đây là một cái chiến lược kinh doanh mà tất cả các hãng đều muốn làm giống như Apple nhưng họ đã không làm được. Cái cốt lõi cuối cùng của việc kinh doanh đó là phải là lợi nhuận. Nhiều bạn thì có nói rằng là ui các hãng Android sáng tạo hơn Apple không sáng tạo bằng này nọ cha, nhưng các bạn phải hiểu rằng là các hãng Android mà các bạn đang khen sáng tạo đấy, đến một ngày họ không bán được máy thì họ sẽ tự đóng cửa thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy như LG này, đúng không ạ? Rồi LG cũng là một trong những hãng là đưa ra quá nhiều sáng tạo. Như con V10 là có cái màn hình phụ khác gì Dynamic Island, đúng không? Cách làm việc gần như tương tự như thế. Nên nhớ LG là hãng đầu tiên giúp cho chúng ta là đưa những cái nút bấm sau lưng để viền hai bên mỏng và tạo ra viền màn hình siêu mỏng.
Hoặc là họ gần đây họ tạo ra cả con LG Wing ấy.
Đó, đúng không ạ? Vấn đề nhưng cuối cùng là không bán được hàng, LG phải từ bỏ cái sân chơi, đúng không ạ? Sony ngày xưa cũng thế. Nên khi mà không bán được hàng, bây giờ chỉ co cụm lại là tập trung vào bán những sản phẩm đỉnh nhất flagship của mình, đánh vào một cái nhóm đối tượng mà hãng khác không làm được. Chuyên về máy ảnh, màn hình đỉnh nhất 4K, đúng chưa? Ngay cả HTC cũng ngày xưa là một ông lớn ở trên bản đồ, bây giờ cũng biến mất. Bởi vì sao? Không bán được cơ mà. Thì cái cốt lõi mà các bạn cứ nói là iPhone là cùi, iPhone không thay đổi, không nâng cấp, nhưng mà chỉ quay trở lại một vấn đề thôi. Họ bán được hàng là họ sẽ còn tiếp tục làm như thế. Và năm nay thì có hai lý do khiến cho Apple làm điều là phân cấp quá rõ rệt giữa iPhone 14, 14 Plus so với Pro và như Pro Max. Số 1 là Apple muốn thúc đẩy doanh số của dòng Pro và Pro Max. Bởi vì ai cũng nhìn thấy là hai con 14 và 14 Plus chả khác gì những cái con iPhone cũ là 13 series. Nhưng mà điều đó sẽ khiến cho toàn bộ sự chú ý sẽ dồn vào Pro và Pro Max và người ta sẽ bỏ tiền ra mua những con này. Và lợi nhuận từ những con nào lớn hơn? Chắc chắn là từ Pro và Pro Max rồi. Như mình đã phân tích từ những cái bài podcast khác, đó là cái lợi nhuận trong ngành di động thì Apple đang nắm phần lớn bởi vì là những điện thoại họ bán ra đều là điện thoại cao cấp và họ thu quá nhiều tiền từ những con này. Còn các hãng Android trong top bán chạy thì toàn mấy cái con mà giá rẻ được có 3-4 triệu thì lợi nhuận được mấy so với thế. Flagship thì khó cạnh tranh với iPhone. Mà nếu mà flagship thì lại tự đấu lẫn nhau khi mà hãng nào cũng có một cái con khủng, và riêng các hãng này đánh nhau rồi đã là khoai rồi chứ đừng nói gì là đánh nhau với iPhone. Và cái vấn đề thứ hai đó là Apple đã thấy rằng cái việc giữ nguyên iPhone 14 và 14 Plus là đủ với nhu cầu người dùng cơ bản. Tức nghĩa là nếu mà bây giờ tôi cố thêm cái này cái kia rồi, có thể tôi phải đẩy cái mức giá của dòng 14 và 14 Plus thêm một chút nữa, thì lúc đấy thì nó lại thành một sản phẩm là cái phân khúc giá của bốn con lại sát nhau quá. Tại vì đã nâng giá 14 và 14 Plus là gì? Lại phải nâng con Pro và Pro Max, đúng không ạ? Thì thế nên tốt nhất là để giữ nguyên ở mức giá như vậy, đem lại nhiều lợi nhuận nhất có thể, tôi để cái sự thay đổi không nhiều. Nhưng tôi tin là người ta vẫn sẽ tiếp tục mua. Và nếu mà ai mà cảm thấy nhàm chán thì họ sẽ mua Pro và Pro Max. Bằng cái góc nhìn nào thì Apple đều đạt được mục đích của mình, cuối cùng đó là sinh ra lợi nhuận nhiều nhất, đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy rằng là Apple là ông vua làm việc này. Khi mà iPhone SE họ làm lại toàn xào từ những cái đời iPhone cũ, và tin đồn là iPhone SE thế hệ mới sẽ xào lại cái khung của con iPhone 11 đó. Và như thế thì Apple sẽ không còn lo về cái việc là điện thoại bán ra không đem lại nhiều lợi nhuận cho họ nữa. Nên mà đây là một công ty có thể nói ngoài làm sản phẩm thì từ lúc bác Tim Cook lên nắm, bác Tim Cook đang tối ưu hóa tốt nhất cái khả năng kinh doanh dựa trên cái di sản mà bác Steve Jobs đã để lại cho Apple.
Cái này thì em hoàn toàn là đồng ý này. Và khi mà em nhìn vào cái line up sản phẩm của iPhone 14 năm nay, không chỉ là sản phẩm gọi là dòng Pro và dòng thường nhá, chính ở hai con thường em cũng thấy là có một cái đối tượng khách hàng riêng biệt cho nó rồi. Ví dụ các bạn cần một con điện thoại mà có màn hình to, pin trâu nhưng mà giá vẫn phải ngon, các bạn sẽ chọn con Plus.
Và thực ra là theo cái số liệu đặt hàng ở Việt Nam, đứng số 1 đang là Pro Max, đứng thứ 2 là con Plus, thứ 3 là Pro và cuối cùng là con iPhone 14 thường. Con Plus là sẽ được mua nhiều đúng như mình dự đoán, bởi vì đây là con điện thoại màn hình to và pin trâu nhất. Mà nó là màn hình không có 120Hz, nó không phải gánh cái gì cả. Đấy, vì thế nên chắc chắn là pin của nó rất khỏe. Mình nghĩ là đây sẽ là một trong những con iPhone mà dùng hàng ngày bình thường của mình có thể đạt ngưỡng 8 cho đến 10 giờ on screen. Còn con Pro Max của mình thì đỉnh điểm nhất mình đạt được với nhu cầu rơi tầm khoảng là 7 tiếng rưỡi. Thì con Plus mình tin sẽ là cực kỳ khủng khiếp.
Cái này thì em hoàn toàn đồng tình này. Trước khi mà em xem cái sự kiện Apple ấy thì em cũng đã làm hẳn một video lên kênh rồi và giải thích lý do tại sao cái con iPhone 14 Max, lúc đó em gọi là con Max,
đúng rồi,
là cái con iPhone mà người dùng Việt Nam rất thích, vì nó đánh đúng cái tâm lý người Việt Nam luôn, thích máy to,
pin khỏe
đấy, và đặc biệt là mức giá nó lại còn phải ngon nữa, bởi vì không phải là ai cũng sẵn sàng bỏ ra 30 đến 40 triệu để họ mua một con iPhone.
Có nhiều người thì nói rằng là cái tiền đấy mua 13 Pro Max ngon hơn. Cái này thì mình đồng ý này, mình là người đang dùng 13 Pro Max, mình thấy 13 Pro Max ngon hơn hẳn so với lại con 14 Plus. Nhưng bạn phải hiểu là đấy là những cái người anh em mình, là mình nghiên cứu thôi. Cái con tâm lý của một người mua ấy, mà người dùng cơ bản ấy, họ sẽ muốn mua dòng mới nhất chứ không ai đi mua một cái con dòng của năm ngoái cả.
Và đặc biệt là những ai mà đã lâu lắm rồi họ không nâng cấp điện thoại,
đúng,
hoặc là những ai mà đang dùng điện thoại Android, họ muốn nhảy sang họ trải nghiệm iPhone xem như nào.
Thì thường là với người dùng cơ bản nhất, họ luôn luôn ra cửa hàng để họ mua model mới. Chứ bây giờ là những cái ông gọi là nghiên cứu công nghệ như mình thì mình mới so sánh từng ly từng tí để mà đưa ra quyết định. Còn đã là người dùng cơ bản thì mình phải mua một cái con gọi là mới nhất. Đơn giản các bạn mua ô tô đi, bây giờ đồng ý nha, thậm chí các bạn có thể mua dòng cũ, các cái thông số của nó có thể là ngon hơn so với lại cái dòng mới, bởi vì nó được giảm giá xả hàng mà. Nhưng mà tự nhiên mua model mới, mua model mới này thì sợ đỡ bị lỗi thời, thôi thì mua. Mặc dù là 14 với lại 13 không khác gì, nhưng vấn đề là gì? 14 Plus nó lại là màn hình to hơn. Đấy, thì rõ ràng là đặt con 13 Pro Max, mình nhìn ở đây thì mình vẫn sang hơn và đẳng cấp hơn 14 Plus. Nhưng vấn đề là bây giờ người ta cầm con 14 Plus ra đường, ồ, điện thoại mới à? Vâng, iPhone mới này, iPhone 14 Plus. Ui, con này mới cứng, chưa thấy ai dùng bao giờ. Đúng không ạ? Thì tâm lý khác hẳn cho việc bây giờ cầm 13 Pro Max là à, thằng này dùng 13 Pro Max rồi, đầy người dùng rồi. Chuẩn chưa? Thì đấy là một cái tâm lý của người dùng cơ bản thôi. Các bạn dễ dàng nhìn ra như kiểu là đồ quần áo thời trang đi. Có khi là cái năm ngoái với năm nay thời trang nó vẫn cứ na ná nhau như thế. Nhưng tại sao? Nó thuộc bộ sưu tập mới là người ta đã muốn sở hữu được nó trong cái tủ đồ của mình rồi. Đấy, thì kể cả từ giày dép quần áo đều có những cái phong cách kiểu như vậy. Họ có thể là không thay đổi nhiều đâu, chỉ thêm một cái màu mới hoặc thêm một cái họa tiết thôi, nhưng đã khiến cho người ta muốn mua. Các bạn có thể kể đến như những cái xe máy Vespa chẳng hạn. Đúng ạ, không thay đổi nhiều quá hàng năm, nhưng người ta cuối cùng sao? Vẫn cứ mua xe mới.
Chỉ cần thay đổi một chút xíu về mặt màu sắc thôi, hoặc
đúng rồi,
thêm những cái chi tiết gọi là rất nhỏ, điểm xuyết ở trên cái xe đó.
Đúng.
Và kể cả là con 14 Plus đi, thì em thấy rằng là những cái xu hướng gần đây của Apple ấy là họ khai tử điện thoại rất sớm.
Ừ.
Đó, thì với những con điện thoại mới này thì người dùng sẽ có cái tâm lý yên tâm hơn là gì? Tôi sẽ mua được hàng mới này, hàng chính hãng này, và được hỗ trợ lâu dài hơn.
Đúng rồi.
Nghĩa là đấy cũng là một cái lý do khiến cho mọi người cần phải quan tâm đến cái con 14 Plus. Thì đấy là với câu chuyện của iPhone đi. Bây giờ mình thử lật ngược lại vấn đề. Đó là iPhone thì họ có thể tối ưu rất tốt phần mềm rồi, vì họ làm chủ được cái đó. Còn với các hãng điện thoại Android thì theo anh Vinh nhé, khi mà các hãng điện thoại Android họ không làm chủ được phần mềm, mà họ cứ đẩy cái giới hạn phần cứng lên như thế, và sẽ đến một lúc nào đó giới hạn phần cứng nó chạm ngưỡng. Và đến thời điểm này là em thấy là nó đang dần chạm ngưỡng rồi này.
Đúng rồi.
Không nâng cấp được cái quái gì lên phần cứng nữa. Samsung làm hại gập như thế là xong, các hãng cũng sẽ đổ dồn theo làm hại gập thôi. Thế thì các hãng Android sẽ cần phải làm gì để có thể tạo ra cái lợi thế cạnh tranh của mình so với đối thủ khác, và nói xa hơn là cả iPhone đi.
Thật ra có một cái vấn đề mà các hãng Android thực sự là quá đau đầu là gì? Nếu mà cố thay đổi phần mềm càng nhiều thì dẫn đến việc là nâng cấp hệ điều hành càng chậm. Đấy là câu chuyện của rất nhiều năm trước. Nếu mà bạn nào theo cái vòng đời smartphone, 10 năm trước mình làm smartphone, thì cái cách để nâng cấp phần mềm Android là như thế này. Thứ nhất là khi mà Google tung ra một phiên bản Android thì cần phải làm việc với nhà sản xuất chip. Bởi vì tại sao? Nó giống y hệt máy tính, là cái phần mềm muốn chạy được là phải có driver. Thì cái con chip đấy, ví dụ từ Qualcomm, từ MediaTek, từ các hãng chip này, chip nọ, Samsung và các thứ tinh đều có chip riêng. Là vì hãng này có driver để chạy được Android nha. Xong bắt đầu lại mới ốp cái giao diện của từng hãng lên, như là One UI, ColorOS, MIUI. Và cái giao diện đấy ốp lên, bắt đầu mới chạy thử nghiệm là nó có ổn định trên cái nền tảng Android này không. Thì khi một hãng mà càng nhúng nhiều sự tùy biến vào thì cái sự nâng cấp của họ càng chậm. Dễ dàng nhìn thấy như kiểu là Xiaomi chẳng hạn, đúng không ạ? Hay kể cả Oppo chẳng hạn, họ sẽ thường không thể nâng cấp nhanh bằng với lại Pixel, bởi vì Pixel nhanh nhất. Nếu mà nói về độ nhanh thì bây giờ các hãng đã chơi một cái chiêu là gì? Tung ra bản beta để cảm giác là nhanh hơn. đúng không? Bởi vì những cái ông nào mà biết về công nghệ thì sẽ tự nâng cấp lên bản beta để trải nghiệm, thì sẽ nghĩ à bây giờ các hãng làm nhanh phết đấy.
Nhưng mà từ cái bản beta đến cái bản chính thức đấy là bao lâu?
Lại thì... thêm vài tháng nữa.
Đúng không? Thì chúng ta không biết.
Chính xác. Thì các bạn thấy là ví dụ như Pixel bây giờ đã official lên phiên bản Android 13 là một thời gian rồi, thì bắt đầu mới lắt nhắt ra, các hãng bắt đầu mới ra từ từ có. Đấy, mà vấn đề này này, Pixel mà lên ấy thì lại full line up tất cả các máy đều cùng lên với nhau. Còn Android mà lên thì lại bắt đầu chia ra là à, ông flagship vừa bán ra được lên trước, ông flagship năm ngoái có khi sẽ chưa được lên ngay, còn cả mấy ông tầm trung nữa thì còn chờ một thời gian nữa lại mới được lên. Thế nghĩa tóm gọn lại là các hãng Android đau đầu ở cái chỗ là muốn tùy biến phần mềm càng nhiều tạo được sự khác biệt, cạnh tranh với chính iPhone, thì lại không có cách nào để mà nâng cấp phần mềm thật nhanh nhất có thể cho tất cả sản phẩm của mình. Chỉ ưu tiên được mỗi con flagship vừa mới bán ra là nhanh nhất thôi, để cho người dùng bỏ ra nhiều tiền họ cảm thấy hài lòng. Nhưng mà sang năm sau thì sao? Cái con máy mà vừa bỏ một đống tiền năm ngoái, sang năm sau lại không được nâng cấp nhanh nhất nữa rồi, lại là một con flagship mới mà hãng vừa tung ra. Thế nên là các hãng Android quá khó luôn câu chuyện là vừa tạo sự khác biệt, vừa muốn sự nhanh chóng ở đây. Và bên cạnh đấy nữa thì khi mà họ bây giờ đẩy phần cứng lên cực hạn rồi, thì sẽ quay ra cái câu chuyện là họ phải làm gì với những cái sản phẩm tiếp theo. Thực ra thì Samsung cũng đã đi một bước đi mình đánh giá rất tốt ở chỗ là họ đã tung ra cái lời hứa cập nhật phiên bản Android là 4 phiên bản cho các thiết bị flagship của mình. Một cái lời hứa mà thật phải nói là cho thấy cái sự cam kết của Samsung với người dùng như thế nào để tránh bị cảm giác là bỏ rơi. Và khi mà Samsung cũng đã đẩy rất nhiều các giới hạn về phần cứng lên những cái thiết bị của mình như điện thoại gập gần như đang là đỉnh nhất rồi. Rồi cả S22 Ultra các máy của họ cũng là cấu hình, mọi thứ cũng là đỉnh rồi. Không thiếu cái gì cả. Thì bây giờ họ quay lại là chăm sóc phần mềm. Thì mình nghĩ là các hãng Android cũng nên làm như vậy. Các hãng khác cũng nên là đưa ra những cái sự cập nhật phần mềm lâu nhất có thể, hỗ trợ vòng đời cho người dùng. Còn lại bây giờ và thêm các tính năng của mình tối hóa qua các đời. Thế nên các bạn sẽ để ý nha. Các hãng bây giờ gần như hạn chế việc làm lại giao diện mới hoàn toàn. Chỉ nâng cấp nhỏ giọt như thay đổi icon, thay đổi màu sắc cái này dựa trên cái phiên bản Android gốc để thay đổi một chút để cho nó vừa đủ thôi. Chứ không dám gọi là lột xác cũng như làm quá sâu. Và qua các năm thì các phiên bản phần mềm tùy biến của họ cũng đã có gần như nhiều tính năng rồi. Thấy không? Nhìn kỹ nha, các tính năng của các điện thoại giao diện tùy biến bây giờ không khác nhau gì cả đâu. Gần như đầy đủ như việc nhân đôi ứng dụng mạng xã hội này, khóa thu mục riêng tư này, vân 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 vân, gần như là giống nhau cả. Cái mấu chốt ở đây vẫn là cái giao diện hệ điều hành nào mượt hơn.
Ổn định hơn.
Đấy là do sự tối ưu hóa, là ông đấy có dành thời gian nghiên cứu dựa trên cái nền tảng Android gốc. Ốp cái giao diện của ông vào, ông có nghiên cứu kỹ và test thử trên nhiều thiết bị để cuối cùng ra được phiên bản ổn định hay không. Như Oppo nhá, ngày xưa họ tệ kinh khủng khiếp, phần mềm vừa lag, vừa giật, vừa nặng. Bây giờ lại là một trong những cái giao diện tùy biến Android tốt nhất và mượt nhất trên thế giới. Mà không chỉ Việt Nam mình công nhận, các bạn lên XDA, các bạn lên các reviewer nước ngoài họ cũng đều nhận định như vậy vì họ làm tốt thật. Đó, đúng không ạ? Như One UI của Samsung lột xác từ TouchWiz tốt, đẹp. Nhưng bây giờ kể cả trên những con S2 Ultra đôi khi vẫn cảm thấy lag, bởi vì vẫn có một cái vấn đề gì đấy lấn cấn ở chính trong cái này. Tại vì là Samsung lại bị gặp vấn đề về nhiệt độ với lại cái vi xử lý, lại phải giảm hiệu năng đi, thì cái giao diện của họ cũng phần nào đó là bị ảnh hưởng trong quá trình mà phản hồi. Đấy, nói chung là Android có cực kỳ nhiều vấn đề bởi vì quay trở lại là họ không làm chủ được hệ điều hành này. Và Samsung đã từng cố tạo ra hệ điều hành 3D, kể cả như trước đây các hãng đã từng liên minh để tạo ra hệ điều hành gì? Firefox OS, rồi LG, Xiaomi, không có hãng nào mà chưa từng ấp ủ muốn có hệ điều hành riêng. Nhưng cuối cùng là đều thất bại. Ngay cả Microsoft còn thất bại thì kỳ vọng gì vào những hãng phần cứng mà có thể tạo ra một hệ điều hành cạnh tranh được với Android và iOS bây giờ.
Đó, thì mình quanh quẩn lại câu chuyện đó là bây giờ mà cái phần cứng của các hãng điện thoại nó đẩy lên mức là cực hạn rồi, thì có lẽ là quay về mà làm phần mềm.
Đúng.
Mình tối ưu cái phần mềm này, rồi là mang đến cho người dùng cái trải nghiệm nó ổn định nhất,
hỗ trợ lâu dài này.
Thì tóm lại là nó vẫn sẽ là cái hướng đi khả thi nhất để các nhà sản xuất Android giải quyết cái vấn đề là làm sao để có thể cạnh tranh được với các đối thủ của mình.
Thực ra thì iPhone. Có một cái nữa đó là các hãng Android đang bị đau đầu không bắt chước được Apple. Các hãng Android mình tin là có thể hỗ trợ vài năm giống Apple, nhưng họ có một cái mấu chốt này này. Hỗ trợ vài năm như thế họ không có lợi lộc gì cả. Đúng không?
Đúng rồi.
Bây giờ hỗ trợ vài năm người ta không đổi máy mới, các hãng Android còn chết nữa. Apple thì lại càng hỗ trợ lâu dài họ càng có lợi. Bởi vì trong những năm gần đây khi mà doanh số điện thoại đi xuống,
họ kinh doanh dịch vụ.
Tim Cook ba cái đã phát hiện ra là tôi kinh doanh dịch vụ. Tôi bán Apple Music, tôi bán Apple TV Plus, bán cả News, rồi bây giờ là có những gói fitness để tập dục thể thao, Apple Arcade, bán gói One của Family. Ôi dồi ôi, trên trời dưới biển, và đặc biệt cái mảng dịch vụ này của Apple đã đem lại doanh thu cực kỳ khủng khiếp và dự kiến nó còn tăng nữa. Thì cho thấy là Apple, bởi vì họ hỗ trợ kể cả những con từ 6 Plus, đúng không ạ? 7, 8, những con quá lâu chúng ta có khi bây giờ còn chả quan tâm. Nhiều người còn bảo là không nâng cấp lên thì cũng đúng thôi. Anh em mình dân công nghệ nâng cấp lên lại kêu là giật lag là không muốn dùng. Nhưng người dùng cơ bản ấy, họ lại nâng cấp lên để họ dùng những cái dịch vụ này và họ bỏ tiền ra trả phí. Và mình thấy là Apple khôn ngoan ở chỗ là bây giờ tôi cứ bán phần cứng, nhưng mà cuối cùng là gì? Cái phần cứng này được bán ra xong rồi các ông để làm gì? Các ông có phải dùng mỗi phần cứng đâu, các ông lại trải nghiệm dịch vụ, đúng không ạ? Chúng ta đang đóng tiền cho Netflix hàng ngày, chúng ta lên Play Store chúng ta mua game chơi hàng ngày, đúng không? Rồi chúng ta lại làm những cái gì khác? Chúng ta nghe nhạc, chúng ta lại mua Spotify ở trên điện thoại Android, thậm chí bây giờ Apple Music thì tất nhiên cũng có cả trên đấy. Rồi bây giờ chúng ta làm những cái dịch vụ tin tức, lại đăng ký những cái gói tin tức từ những cái app khác. Thì có phải là một cái nguồn thu đang bị lan tỏa ra khắp nơi trên điện thoại Android, mỗi công ty một cái khác nhau. Nhưng nếu mà người dùng mà dùng điện thoại Apple, họ sẽ có một nguồn thu đổ hết về cho Apple. Chưa kể họ còn bán iCloud, có thứ tinh nữa. Quá nhiều tiền, nên Apple hỗ trợ càng lâu thì họ càng giàu. Còn điện thoại Android mà hỗ trợ càng lâu thì lại chính là tự bắn vào chân mình, bởi vì người ta không có lý do để nâng cấp. Thế nên mà mình đã bảo là điện thoại Android đang gặp trong một cái trạng thái là không biết đâu là bờ cả. Hướng nào thì cũng đang có vấn đề bất lợi dành cho họ.
Đó thì như những cái gì anh Vinh vừa chia sẻ thì các bạn có thể thấy rằng là Apple họ đang tối ưu hóa lợi nhuận rất tốt. Nó dựa trên chính cái lợi thế của họ là bản chất họ là một công ty sản xuất phần mềm. Và họ
bây giờ làm tự phần cứng, làm chủ phần cứng được luôn. Khi mà ví dụ con chip M1, M2 chẳng hạn, đúng không ạ? Trước đây cứ phải phụ thuộc vào Intel và để mà làm chip cho laptop, được tự làm chủ cả phần cứng. Rõ ràng là Apple đã có bước đi, như đã bảo là bác Tim Cook đang đem lại nhiều lợi nhuận nhất có thể dựa trên di sản mà của bác Steve Jobs để lại. Khi mà từ ngày xưa, sau cái giai đoạn đầu phụ thuộc các hãng khác làm chip cho iPhone, là Apple đã tự làm ra chip A từ rất sớm. Cái điều mà tức nghĩa là lúc đấy các hãng Android chưa nghĩ tới luôn, mới bắt đầu là đang đi bập bẹ làm điện thoại Android. Thì Apple đã nhìn, tôi phải làm chủ được cả từ phần cứng để tối hóa tốt nhất. Đấy chính là cái sự khủng khiếp về cái tầm nhìn mà từ ngày xưa bác Steve Jobs đã để lại.
Đó, thì cái vấn đề đây là không phải là Apple để cho phần mềm gánh còng lưng, mà họ đã làm phần cứng từ cách đây cũng rất là lâu rồi, chứ không phải là đến bây giờ họ mới làm.
Và đấy là một chiến lược xuyên suốt của họ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
Còn cái việc mà Apple bây giờ họ mới làm màn hình đục lỗ thì đấy cũng như anh Vinh vừa chia sẻ cho các bạn, làm sao mà Apple cân bằng giữa cái việc là phần mềm chúng tôi hoạt động như này, nó ăn nhập một cách tốt nhất với phần cứng, chứ không phải là tôi phải đẩy phần cứng đến mức cực hạn rồi phần mềm nó không ăn nhập vào, không để làm cái gì cả.
Tại vì là nếu mà nhìn màn hình đục lỗ đơn giản thì Apple có thể làm từ lâu rồi mà, có phải chờ đến bây giờ
đúng
mới
rồi,
làm đâu.
Chính xác.
Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là chưa có ai có cách làm màn hình đục lỗ giống như Apple để biến nó thành một cái tính năng cả.
Đúng
gọi rồi. Là mình không gọi nó là một sự đột phá thay đổi toàn bộ loài người nha. Bởi vì thực ra nó chỉ là một cái tính năng thôi. Nhưng mà cái cốt lõi là các hãng Android có muốn làm cũng khó. Bởi vì ông Google đơn giản là ông ấy không hỗ trợ. Mà bây giờ cứ tùy biến như thế rồi nó loạn cào cào lên thì nó lại cực kỳ là bất ổn.
Đó, thì như vậy là qua cái bài podcast ngày hôm nay thì chắc là các bạn cũng đã có thêm cái góc nhìn về cái việc là có phải là cái phần mềm của Apple nó đang gánh phần cứng đến mức còng cả lưng không? Thì cái câu trả lời của anh Vinh ở đây là không phải. Bởi vì Apple đang muốn cân bằng cả hai thứ này.
Và
không
đấy
phải
là chiến lược của họ xưa nay rồi.
Đúng rồi, không phải là họ không làm được tốt hơn, mà chẳng qua là họ đang muốn cân bằng giữa làm sao mà phần cứng nó ngon và phần mềm nó đi kèm nó phải là cái mức ngon nhất để người dùng có cái trải nghiệm nó mượt mà, nó ổn định nhất mà thôi.
Gọi là phần cứng ra thì phải có công dụng một tí, chứ không phải là phế vật sau cứ để thì đấy để đua đòi là để giống các hãng khác được. Đấy.
Thì rất là mong là bạn nào mà đã có cái comment này ở cái phần livestream của mình vào hôm 7 tháng 9 vừa rồi ấy, thì các bạn cũng có thể quay trở lại đây và để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía bên dưới nữa, để cho mình và những người khác được biết xem là bạn đã có những góc nhìn khác thay đổi hay chưa. Và rất là hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những số podcast của Vật Vờ Studio trên tất cả các nền tảng Apple Podcast này, Spotify và cả YouTube nữa. Hãy like, share,
subscribe.
Và các
bạn có thể để lại những bình luận cho những cái chủ đề tiếp theo bọn mình sẽ thực hiện trong tương lai nhé.
Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài podcast tiếp theo.